18 đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tổ đình Phước Huệ thuộc thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. Và đây là lần thứ nhì Pháp Hòa trở lại Úc Châu để thăm đại chúng. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị ngoài đã có lạnh không? Tung tung. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa rất là vui được về đây thăm đại chúng vào chiều thứ sáu. Hôm nay tuy rằng ngày thứ sáu, một số quý vị còn phải đi làm hoặc là đi làm ra trễ, nhưng giờ này quý vị đã tập hợp rất là đông đủ, đầy hết ở tại tổ đình cũng như tất cả các cái phòng giảng đường hay là nhà tổ phía sau. Thì lời đầu tiên Pháp Hòa xin được tri ân, con xin được tri ân thầy trụ trì cũng như toàn thể quý Phật tử ở đây đã tạo duyên cho chúng con, cũng như tất cả quý Phật tử đã không quản ngại một cái ngày cuối tuần đã dành thời gian về đây để cùng thăm nhau, và đặc biệt là cho Pháp Hòa được thăm tất cả quý vị. Và xin được chúc nguyện toàn thể đại chúng thân tâm được an vui, gia đình được bình an. A Di Đà Phật. Thì kỳ này Pháp Hòa được thăm quý vị hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Ngày mai thì tối nay ở đây, ngày mai thì ở hội trường, rồi chiều mai thì ở Minh Đăng Quang, rồi sáng chủ nhật thì ở phổ Minh, trưa chủ nhật trở về lại đây, rồi tối chủ nhật thì ở chùa Minh Giác. Và như vậy là hết cái chương trình ở đây. Sáng thứ hai Pháp Hòa bay đi Perth, thì qua đây thì gần một tuần sinh hoạt ở Melbourne, và bây giờ thì đi một vòng các nơi, và mỗi nơi thì được cả vài ngày. Thầy kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta còn được cái cơ hội mà vân tập về chùa đông đủ như thế này, nghĩa là chúng ta là một đoàn thể tăng. Tăng là gì? Là một đoàn thể có tinh thần hòa hợp. Hòa hợp nghĩa là ai đó đề xướng một cái điều gì thiện lành và chúng ta thấy rằng điều đó tốt, chúng ta tán dương, chúng ta tham dự và chúng ta góp phần công đức trong đó. Như vậy thì một nơi nào mà chúng ta còn hội họp trong tinh thần hòa hợp, an vui, thì nơi đó chưa gọi là có sự thối, có sự lui sụp, có sự suy thoái. Cũng giống như trong một gia đình của mình, nếu mà gia đình của mình mà mình còn tập hợp được lại với nhau, còn có thể ăn cơm với nhau, thì gia đình đó còn triệu chứng hạnh phúc. Ngày xưa ở Việt Nam, cái bếp rất là quan trọng. Tại vì cái bếp mà còn nấu ăn thì nghĩa là gia đình đó còn có sự sinh hoạt. Còn bếp nào mà coi như là lạnh ngắt, không có lửa, đó là gia đình đó đang có cái biến chứng. Cho nên thường thường ở Việt Nam mà người ta muốn biết gia đình nào hạnh phúc thì người ta nhìn vào cái khối lam chiều. Phải không? Ngày xưa có một bài thơ Hòa Thượng Làng Mai làm: 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cả hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Đâu có cần mơ gì nữa, phải không? Mình chỉ cần có mặt cho nhau, đó là thật rồi. Chiều nay quý vị không có mơ nha, quý vị đang có thật. Tôi không ngủ mơ đâu, thật mà trời hôm nay đẹp lắm. Trời không có mưa, trời không quá lạnh, trời rất là ấm, rất là mát. Và chúng ta đang có mặt với nhau trong giờ phút này. Giờ phút này là giờ phút thật. Mà chỉ khi nào chúng ta còn biết trở về sống được với cái giây phút thật thì lúc đó mình có an lạc. Không có sống ảo. Mình không có sống ảo. Quý vị nhìn thầy Pháp Hòa trên YouTube, coi vậy chứ cũng còn ảo ảo. Nghĩa là thầy Pháp Hòa ở trong mặt hơn. Thí dụ vậy. Cho nên là khi nào mà mình có mặt với nhau, cho nên buổi chiều mà đi làm về thì cái điều hạnh phúc mà mình được tuyên bố: tôi đã về nhà rồi, tôi sẽ được ăn một buổi cơm chiều với gia đình. Nhiều khi hạnh phúc mình thỉnh thoảng phải tuyên bố lên, declare, declaration. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa nói Pháp Thoại, Pháp Hòa hay nói ngày. Nói để chi? Thứ nhất là để cho mọi người biết hôm nay là ngày mấy. Không phải là ngày 8, không phải là ngày 10, mà hôm nay là ngày 9 tháng 11. Cái thứ hai là biết đâu chừng 5, 10 năm sau, 20 năm sau, mình xem lại cuộc băng đó có ngày tháng đầy đủ. Và có thể quay ngang một người bạn, một bà bác, một ông cụ: trời ơi, cái thời gian đó cụ này còn, phải không? Cho nên mình lâu lâu mình nhìn lại vui lắm. Cho nên coi là hình cũ nó cũng vui lắm. Coi hình cũ rồi coi cười mình nha. Trời ơi, không ngờ xưa mình cũng dữ dội vậy. Mình cũng mặn mà lắm chứ. Ví dụ vậy. Tôi không bao giờ ngủ mơ đâu, thật mà. Cho nên mình có mặt với nhau trong giây phút mỗi ngày, đó là một hạnh phúc. Và đó là một cái triệu chứng. Nếu mà nói về đạo pháp, ngày nào Phật tử còn đi chùa, ngày nào Phật tử còn thích nghe pháp, thì ngày đó pháp chưa có mạt. Mặc dù quý vị đó là quý vị đang sống trong thời mạt pháp, nhưng mà nếu mình nghĩ rằng đây là thời mạt pháp thì sự nỗ lực tinh tấn của chúng ta còn phải hơn gì nữa. Để làm gì? Để cho pháp không có mạt. Thế nào gọi là chánh pháp? Người ta định nghĩa chữ chánh pháp là gì? Chánh pháp là thiền định kiên cố. Nghĩa là cái thời đó người ta không cần gì hết, sự thiền định rất là dễ dàng. Tại sao? Tại vì lúc đó không có YouTube, không có Internet, không có Facebook, không có iPhone, không có iPad, chỉ có ID. Thì mình giảm được cái đó thì tự nhiên mình dễ tu. Bây giờ có thì tu cũng được, nhưng mà lâu lâu nhớ tới nó. Cho nên chánh pháp nghĩa là cái thời kỳ mà thiền định kiên cố. Còn tượng pháp nghĩa là chùa viện kiên cố. Nếu lúc nào quý vị thấy chùa quá trời chùa mà không còn ai đi chùa thì lúc đó là tượng pháp thôi, na ná giống giống vậy. Tượng là chữ na ná giống giống, nhìn như có pháp mà không có pháp. Còn chất mạt pháp là gì? Là đấu tranh kiên cố. Ba định nghĩa: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Bây giờ mình đâu có đấu tranh. Nghĩa đấu tranh là gì? Nghĩa là khi nào chúng ta sống mà chúng ta cứ luôn cạnh tranh với nhau. Ví dụ ngoài đời ta cạnh tranh trên báo chí, trên chữ nghĩa, thậm chí bây giờ ta chửi nhau, ta chửi trên bút, bằng bút không, ta không có bằng lời nữa, bây giờ ta bằng chữ. Ngay các Phật tử mình học pháp để làm gì? Để cho chúng ta làm cho chánh pháp được hưng thịnh. Mà mạt pháp đây không phải là cái hiện tượng mà bên ngoài, mà chính mỗi người chúng ta. Cho nên ngày nào chúng ta còn đi chùa, còn thích nghe pháp là ngày đó thật sự là chánh pháp còn. Ví dụ như hồi chiều này trên đường, từ đầu đường đi vô đây, Pháp Hòa thấy có những vị đậu xe rất là xa đi bộ tới. Pháp Hòa biết là có những vị vô đây sớm lắm, tại sợ hết chỗ. Tại em cũng vậy đó. Bà cụ hỏi sao thầy nói trúng vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, là thật sự là khi mà thấy như vậy, Pháp Hòa rất là cảm động. Pháp Hòa cảm động là thật sự quý vị đã quá thương mình, đã quá quý thương mình, quý vị mới ngồi đây, quý vị mới tranh thủ như vậy, chứ thật sự quý vị không cần thiết. Nhưng mà bao nhiêu đó thôi mới thấy được cái tấm lòng của Phật tử. Thật sự Phật tử mà hết lòng với Phật pháp như vậy thì cái chuyện tăng ni phải tu cho nghiêm túc là cái chuyện phải, và đem hết tâm lực của mình để mà lo phụng sự đạo Phật. Tại vì Phật tử mà như vậy thì huống chi mình là người xuất gia. Cho nên xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Cho nên ngày nào chúng ta còn thường xuyên tập hợp, đạo pháp chưa suy thoái, gia đình mà còn họp mặt lại với nhau để ăn cơm, để nói chuyện, thì gia đình đó chưa đến đâu. Cái thứ hai là gì? Đến phải có hòa hợp. Có nhiều khi mình đến mình làm khổ nhau không? Đến thì bóc méo với nhau, thì cái đó không có phải là tăng. Tại vì nghĩa của chữ tăng là phải có sự hòa hợp. Thí dụ như bây giờ á, theo cái nguyên tắc, cái số nhỏ đó phải phục tùng số lớn. Cái đó là cái nguyên tắc xử sự trong đời. Nhưng mà nguyên tắc trong đạo nó hay hơn chút nữa, là mình phải cố gắng mình giải thích như thế nào để cái số ít đó đó người ta hiểu được vấn đề, người ta đồng tình với mình luôn, mà không có cái sự phục tùng như cái hình thức là tiểu số phải phục tùng đa số. Cái đó cũng được nhưng mà chưa đẹp. Tại vì cho trong cái số tiểu đó còn có người chấm, nghĩa là không đồng ý. Thì bây giờ cái bổn phận của những người mà được cái sự đồng ý đó phải làm sao giải thích ôm ấp như thế nào để cái số nhỏ đó cũng hiểu luôn cả cái vấn đề mình làm, chừng đó là trọn vẹn sự hòa hợp. Trong chùa mà nếu chúng ta xử sự là đa số, tiểu số phục tùng quá số, là mình dùng cái phương pháp thế gian. Nhiều khi phải như vậy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng làm như thế nào để trọn vẹn một lòng hướng về, mặc dù người đó chưa không đồng tình, nhưng mà cuối cùng người đó cũng hiểu được vấn đề và cùng đi với mình với một dòng sông, thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ hay hơn, và không có lời ra tiếng vào. Mà cái đó nó đòi hỏi ở cái sự hòa hợp của toàn thể và cái sự ý thức là cái việc chung của tất cả. Điều thứ ba là gìn giữ giới luật, và những cái gì đã ban hành cũng như không bỏ những vị gì nó đã được thiết lập. Ví dụ như quý vị thấy hồi trước á, khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, thì Đức Phật không có đặt ra giới luật. 12 năm đầu Phật không có một giới luật nào hết á. Đến khi năm thứ 13 có một thầy phạm giới, chuyện đó mới lên được thưa lên Đức Phật. Chừng đó Đức Phật mới ban hành cái giới thứ nhất. Lý do thứ nhất, vì chưa có người phạm mà mình bắt người ta giữ, thiếu tính chất dân chủ. Thứ hai, không được phục tùng. Tôi đâu có làm gì phạm đâu, bắt tôi vô cái khuôn. Thứ ba, người ta phải thấy rõ cái mối nguy, cái mối hiểm của nó mà người ta tuân thủ. Khi nào mình thấy hội đủ tất cả những điều kiện mà cái vấn đề này phải được thiết lập, thì người ta, Đức Phật sẽ thiết lập. Chừng đó mọi người sao? Phục hết. Ví dụ như hồi xưa ở nước Úc, hay nói chung là các nước hải ngoại, chưa có cái luật là cấm nói phone. Ai có phone cứ việc lên xe nói. Nhưng khi tai nạn xảy ra, người ta thấy cái nguy hiểm của nó, và người ta ban hành cái luật đó, mọi người phục tùng, không có ai có kháng cự gì hết. Bởi vì sao? Người ta thấy rõ, đã biết bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra do nói phone trong khi lái xe. Thì lúc đó mọi người thấy rằng à, cái này thật sự là dân chủ, cái này thật sự là cần thiết, và tâm phục, khẩu phục và thi hành. Vì vậy cho đến giờ phút này, mặc dù có những điều nó không còn phù hợp với xã hội hiện đại, nhưng 250 giới của Đức Phật vẫn giữ đó. Và các thầy linh động ứng dụng 250 giới này trong cuộc sống mà không hề có vấn đề khó khăn. Chúng ta vẫn giữ đó để tôn trọng những gì Đức Phật giảng dạy. Và thứ hai nữa là do Đức Phật ban hành, và những cái gì mà cần thay đổi thì phải có sự hội ý chung, chứ cá nhân, một đoàn thể, một quốc gia không thể được. Nếu muốn thay đổi là phải cả chư tăng trên thế giới họp lại và đồng ý sửa đổi một vấn đề nào đó. Điều đó không phải dễ. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi nó không phù hợp với mình ở đây, nhưng có thể nó còn phù hợp với một số nơi khác, cho nên cũng khó. Cái quan trọng là chúng ta linh động, uyển chuyển, giữ những giới luật. Và khi chúng ta giữ được cái điều đó, mà chúng ta, người nhìn vô mình đó, người ta sẽ thấy rằng đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo mê tín, chỉ tin mà không hiểu được cái vấn đề, mà đạo Phật là một đạo lý để sống. Mà đạo lý để sống thì nó luôn luôn nó thích ứng với mọi thời đại. Và ăn thua là chúng ta Phật tử học pháp linh động trong cái vấn đề ứng dụng pháp, thì chừng đó người ta nhìn mình học luật, học giới, giữ giới mà không có vấn đề gì. Mà tất cả những sự giữ giới là lợi lạc cho ai? Cho mình. Tất cả những giới luật là giữ là lợi cho mình, chứ có lợi cho Đức Phật đâu. Ví dụ như Phật nói nè: một, đừng nói dối. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, để giữ cái chữ tín cho mình. Chứ mình đâu phải nói dối, không nói dối là Phật được lợi gì. Vậy thì giới là gì? Là những gì mà chúng ta thực hiện để nâng cao cái giá trị, cái đạo hạnh của chúng ta. Nói cho đúng là vậy. Cho nên chúng ta không nói dối, thì mai mốt mà có ai nhắc tới tên mình á, ồ, cái anh cái chị đó đó, đàng hoàng đó, nói đâu ra đó. Còn nếu mà nhắc thôi đừng nghe bà đó, thôi đừng nghe cái ông đó, ông nói một câu nghe không được tới phân nửa, có gặp thì nói nghe nó có ngày chết đó. Tức là cái phẩm hạnh, cái giá trị mình không có. Cho nên chữ tín đó, chữ tín là niềm tin đó. Cái người mà tín mình đó, người ta tín mình là do cái người đó có cái ngôn từ, cho nên được gọi là tín. Và tiếng Hán mà viết chữ tín là bên có chữ nhân, bên có chữ ngôn. Hai chữ đó ráp lại thành chữ tín, nghĩa là con người có ngôn từ là được tín. Chính họ nói ra họ cũng được tín, và người khác nghe lời họ nói, họ là nhân. Và lời nói là cái pháp, lời nói là cái gì họ nói ra là pháp, còn chính họ là cái nhân. Mà cái nhân đó mà có cái pháp như vậy thì gọi là tín. Đó là giới thứ nhất, ví dụ vậy đi. Rồi giới thứ hai là Đức Phật nói là về cái miệng của mình, đừng có đâm bì thóc, thọc bì gạo. Mà Phật nói là đừng nói hai lưỡi. Hai lưỡi nghĩa là mình tới đầu này mình nói theo đây, mình tới đằng kia mình nói theo kia. Thì mình nói như vậy, người ta sẽ oán trách mình, thậm chí người ta đổ vỡ, bất hòa, người ta hận mình. Thì ngay nơi đó cái phẩm hạnh, cái chất lượng của mình nó giảm. Điều thứ ba là không chửi rủa, mắng xả người khác bằng những ngôn từ khó nghe. Mà khi mà người ta nhắc tới mình, thôi thôi tôi sợ nó lắm, sợ nó lắm, lạng quạng nó chửi chết. Thí dụ vậy, tại vì cái ngôn từ của mình nói ra là mình chửi bới người ta. Thì nhắc tới mình thì người ta không có gì để nói, mà toàn là những cái đó. Cho nên Đức Phật, hay là nói trong Phật Pháp, mà khuyến khích tất cả mọi người đệ tử Phật hay là không đệ tử Phật vẫn có thể giữ những điều này như thường. Tại vì cái này nó không phải là một cái đấng tối cao ban xuống, mà chúng ta chỉ làm để được gọi là sanh về cái cõi lành nào đó. Cái đó là mình nói về cái quả. Còn trước mắt hiện đời này là năm cái giới đó, là xây dựng một cái nhân cách, một cái phẩm hạnh cho con người. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè cờ bạc. Mà quý vị nghiệm thử năm cái đó, đâu có riêng Phật tử mới giữ. Bất cứ người nào sống ở đời này thì muốn hạnh phúc gia đình, muốn xây nền tảng hạnh phúc, muốn được người ta có được cái sự cung kính mình thì mình cố gắng hết. Thứ ba gọi là, thứ ba là gọi là giữ gìn. Thứ tư là gì? Gọi là tôn kính các vị trưởng lão. Và quý vị thấy người Việt Nam mình nói chung là người Á Đông rất là quan trọng cái đó. Vì sao? Vì chính cái đó là cái xây dựng cái đạo đức cho mình, cái phước cho mình. Mình biết kính cái người trên. Ví dụ như hồi đó Pháp Hòa đi qua đây đi học thì mình cũng hơi bị sốc, là ở Việt Nam mà cô giáo hay thầy giáo bước vô trường, vô lớp là mình làm gì? Đứng dậy, khoanh tay. Và thậm chí cô giáo hỏi mình là mình phải đứng dậy khoanh tay trả lời, dạ thưa đàng hoàng, tại vì quân sư phụ. Theo Khổng Tử, quân sư phụ. Nhưng mà bây giờ quân thì không còn, quân là vua đó. Ngày xưa là ba người, ba vị này là mình phải coi trọng với nhau, là vua, thầy và cha mẹ. Hôm qua có một bác quá nói, thầy ơi bây giờ qua đây á, thời buổi này thì đâu còn vua chúa, còn sư với phụ. Bởi vì sư là thầy, phụ là cha mình. Phá Hòa nói vài chục năm nữa chắc sư phụ nó cũng đi luôn. Nếu nói ngược là chỉ có phụ sư. Chứ ngày xưa mình đi học á, có thể dục, có thể dục, có trí dục, có mỹ dục, có giáo dục, và có luôn cả đức dục. Một cái trường học Việt Nam là có ngũ dục đầy đủ. Đức dục là dạy đạo đức, trí dục là dạy sự hiểu biết, giáo dục là dạy chữ nghĩa, thể dục là dạy thể thao, mỹ dục là dạy nghệ thuật, vẽ, thiêu, thùa, may vá, vân vân. Bây giờ ở đây có thể ta có bốn cái kia mà không có đức dục. Cho nên là bây giờ con cái bây giờ tại cái xã hội, cái hoàn cảnh, cái đời sống nó như vậy. Cho nên chúng ta may mắn là chúng ta còn có được ở trong một cái môi trường của người Việt, thì mình vẫn dạy con mình ít nhiều gì đó những cái lễ nghi trong việc này. Ví dụ gặp người lớn phải dạ thưa, chào hỏi, vân vân. Mình phải dạy thôi. Còn cái chuyện nữa nó có quên hay không, nó có làm hay không là chuyện của nó nữa. Tùy theo cái môi trường và cái ngộ tánh của mọi đứa. Nhưng chúng ta không thể không dạy được. Cho nên cái tâm của mình á, không thể không tạo hoàn cảnh để luyện tâm. Nói thôi thôi tôi chưa có tu được đâu, để khi nào tu hết sân si tôi mới tu. Trời đất ơi, sân si mới tu chứ, còn sân si mà không tu chừng nào nó hết. Phải không? Cho nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình quy y, mình làm cái gì đó, đó là cái giây phút mình giáo huấn cái tâm của mình, để đừng cho nó rong ruổi, đừng cho nó càn dở, nó làm những cái điều không có đúng theo cái cơn giận của nó. Mình luyện cái tâm để làm gì? Để mình giáo, đem cái lời dạy của Phật, mình giáo huấn cái tâm. Vì cái tâm mình nó như con ngựa, con khỉ, giận lên là nói bậy, giận lên là làm bậy. Cho mình khi cái gốc tâm mà nó an tịnh rồi thì lời nói, hành động nó có khả năng chuyển hóa hơn. Cho nên tôn kính bậc trưởng lão, rồi không rời khỏi những cái ảnh hưởng mà có ảnh hưởng đến những cái lôi cuốn mình. Đây là mình nói tới những cái vị mà tu sĩ hay các người xuất gia thì cố gắng ở trong một cái phạm vi nào đó để không có lôi kéo mình đi xa quá cái đường tu tập của mình. Ví dụ như quý vị ngoài đời, quý vị còn đi coi Paris by Night, Asia, Gala Cười rồi vậy đó. Nhưng mà nếu một thầy tu mà vô đó ngồi coi gì được, thành thử ra bất quá thầy tu á, thời buổi này á, thỉnh thoảng còn đi tham dự những buổi văn nghệ gây quỹ ở chùa rồi vậy thôi, mà dự khúc đầu khai mạc chút thôi rồi cũng luôn, vì cái chỗ đó để cho quý vị vui thôi. Người đời không sao hết, và người đạo thì chúng ta có thì cũng chỉ để hòa đồng chút xíu vậy thôi, rồi chúng ta có cái chỗ của chúng ta phải lui về. Thứ sáu là sống an tịnh. Sống an tịnh là sống vừa an ổn mà vừa tĩnh lặng. Mà người muốn an ổn thì chỉ có sự tĩnh lặng nó mới giúp cho mình an ổn thôi. Bây giờ quý vị thấy không? Ai mà không mong muốn gia đình mình bình an? Mà muốn gia đình bình an thì mình phải học cái phương pháp nào đó cho mình tĩnh lặng. Cho nên tâm mà tịnh, cái tâm mình mà nó có tịnh thì mọi thân mình an, cuộc sống mình là an. Và tu tập tỉnh giác. Mà muốn tu tập tỉnh giác thì phải làm gì? Chúng ta phải phát tâm sợ tội. Sợ tội mình mới làm được. Con người mà không có sợ tội thì cái việc gì cũng có thể làm. Ví dụ như có nhiều người nói thầy ơi chỉ cho, hay là nói là tôi muốn tìm phương pháp gì nào đừng sợ. Không phải, chúng ta đều có một cái hạt giống sợ trong tâm. Nhưng mà theo Phật Pháp thì chúng ta hãy sợ cái gì mà nó có thể giúp được cho chúng ta. Ví dụ như cái gì? Ví dụ mình sợ bệnh thì không dám hút thuốc, không dám mà uống rượu, bởi vì thuốc thì nám phổi, rượu thì cháy gan. Chúng ta sợ gia đình thiếu thốn, chúng ta không dám phung phí tiền của trong cờ bạc. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình có sợ cái gì đó phải có chứ, thì mình mới né được cái kia. Mình không sợ thì mình không né, mà không né là thế nào cũng dính. Chờ cái người xuất gia cũng vậy, đạo lực chưa thâm đâu có dám. Cho nên tại sao mà mình phải mặc áo tu? Bởi vì cái áo mặc dù nó chỉ là một cái áo bình thường vải may lên mà, nhưng mà mình sợ mình đi lạc chỗ, cho nên mặc cái áo này để cho dẫn mình đi đúng chỗ. Tại vì sao mình quẹo vô sai chỗ người ta cái mình mới ớ tôi lộn chỗ tôi đi ra. Ở bên Thái Lan các vị xuất gia ở ngoài cạo đầu phải cạo luôn cái chân mày. Tại vì sao? Tại vì thời buổi bây giờ nó không tu nó cũng cạo như thường. Cho nên còn lầm. Nhưng mà nó dám cạo đầu chứ đâu dám cạo cái chân mày. Tại vì sao biết không? Nhìn weird lắm. Nhìn ớn lắm. Cho nên là cạo cái chân mày để chi? Để hễ người nào vô không đúng chỗ là biết đây là ông thầy. Vì luật ở bên Thái Lan là thầy tu phải cạo chân mày. Cạo tóc, cạo chân mày. Thế mà đi chỗ nào mà nó có một cái vị nào đó không có tóc mà không có chân mày là biết ông này vô lộn chỗ, hay là ông này ông trà trộn vô đây. Người ta cũng, cho nên đó, cái người xuất gia chúng ta quy định một số vấn đề nào đó, hay là Phật tử cũng vậy, thì đôi khi mình nói tôi không có thích mấy cái gọi là cái gì hình thức lễ mễ. Nhưng mà xin thưa đại chúng, ở đời không có hình thức nó không đưa đến nội dung. Không có hình thức không có nội dung. Bất cứ việc gì chúng ta làm phải có một nội dung. Ví dụ như là mình mời khách uống trà, nội dung là gì? Uống ly nước. Nhưng mà hình thức là có cái dĩa ở dưới cái ly. để nói lên rằng á, mình có sự quý khách. Trừ khi nào cái loại ly đó nó không có dĩa. Mà thậm chí ngày xưa học ở trong chùa, uy nghi của một người xuất gia rất là chi tiết. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là chú đệ tử đó, chú bưng ly trà ra mời khách, thầy đang ngồi tiếp khách. Chú bưng ly trà ra, chú đãi khách mà chú không để ý khách ngồi sao và cái quai của ly nước phải để thế nào. Ví dụ như giờ khách ngồi như vậy thì lẽ ra là phải nghĩ rằng hãy đưa cái tay xuống là đụng vô cái quai. Ông mời ly nước mà ông quay cái quai vậy nè, quay quay ra trong ly khách ngồi. Thì các ông thầy ông tinh tế, ông thấy đệ tử mình nó thiếu chánh niệm quá, nó để cái ly nước xuống không có chánh niệm. Ông thầy đỡ cho đệ tử liền. À, mô Phật. Ông lấy cái tay ông che cái quai lại, ông quay lại mời đạo hữu uống nước. Ông thầy ông quay cái quai lại để cho cái quai nó đúng với cái chiều của người khách. Cho nên khi mình rót ly trà, cái quai, cái miệng trà, cái miệng bình trà phải để ở trên cái thành ly để rót xuống mà không vang tiếng. Thứ nhất là không vang tiếng, thứ hai là không nổi bọt, thứ ba là không rót quá đầy. Trà mà nó sẵn màu vàng rồi mà rót kêu tỏn 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 nó còn giống dữ nữa. Rồi đã vậy rồi còn nói bọt nữa. Kỹ đến mức như vậy. Nhưng mà có đến đây làm gì? Cái đó đâu phải là hình, tại vì cái đó không phải là hình thức, không, mà cái đó là cái nội dung luyện tâm của một hành giả tu tập. Chỉ cần nhìn cái ly trà anh rót là hiểu được cái nội tâm của anh. Anh có chánh niệm không? Are you mindful in the moment? Nếu mà mình có cái mindful in the moment thì mình phải biết rót trà như thế nào mà không tạo ra tiếng vang và không nổi bọt, để không có tác ý của khách. Mình làm cái gì mà mình không tác ý và người nhận, người nghe không tác ý? Tác ý là gì? Tại vì chúng sanh mình là hãy thấy gì nó khởi ý đấy. Thấy cái gì nó khởi ý. Cho nên một người tu tập không phải chỉ ở hình thức cạo đầu mặc áo, nhưng mà cái nội dung bên trong chính là cái sự tu tập của mình mỗi ngày. Vì vậy cho nên á, khi mình biết sợ lỗi, sợ tội thì mình gò cái tâm của mình. Và khi mình sanh được cái tâm hổ thẹn, tàm quý. Tàm quý là gì? Là hổ thẹn. Hổ với mình mà thẹn với người. Người ta định, người xưa định nghĩa hai chữ tàm quý là tàm tự quý tha. Mình nhớ cái cách định nghĩa vậy thì mình sẽ dễ hiểu được cái nghĩa. Tàm tự là gì? Là tự mình tàm quý. Quý là tha là người. Hổ với chính mình mà thẹn với người. Thí dụ mình không được vậy mà ta khen mình vậy, mình cũng im lặng mình nhận, nhưng mà trong bụng hơi thẹn. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ một cái ly trà vậy thôi, một cái ly trà như vậy thôi thì nói lên được cái nội dung. Cho nên mấy chú nhỏ khi mà ăn mì, ăn hủ tiếu rồi đó, là phải gấp mì để lên cái muỗng, rồi từ cái muỗng mới đưa vô miệng. Chứ còn mình đưa nguyên cái mâm mình xuống dày nè, rồi cứ cầm nó đũa mà hút rột thì nó đâu phải là cái ăn của người tu. Nó dĩ nhiên là nó có những trường hợp du di là cái tô nó bưng không được, hay là lỡ hoàn cảnh mình không có cái muỗng. Nhưng mà nếu mà mình gọi là đầy đủ những phương tiện thì mình hãy thực hiện thế nào đó để nói lên được cái nội tâm của mình. Tại sao mà người ta tạo một tượng Phật ta phải làm cho trang nghiêm? Tại vì cái tượng Phật đó nó làm cho người hành giả nhìn vô tượng Phật khởi cái tâm an tịnh hay không. Cho nên đừng có làm tượng Phật làm cho lấy có để bán lấy tiền, mà phải làm bằng cái tâm. Bởi vì hàng triệu người người ta đảnh lễ, người ta chiêm ngưỡng bức tượng đó. Quan trọng lắm. Xin lỗi đại chúng là mình mặc một cái áo nè, may xấu mình mặc không?
Không.
Thậm chí may xấu về sửa nữa. Sửa đến khi nào mình ưng ý thì thôi. Đi tiệc mà thắt cái cà vạt ở trước là cũng phải đứng trước kiến mà chỉnh. Nói chung là không lúc nào chúng ta không muốn chỉnh đốn cho nó ngay. Thì huống chi người đời thôi. Đời ăn mặc bình thường mà còn vậy thì huống chi một người đạo. Cho nên mình có tàn quý, mình có sợ tội thì tự nhiên sẽ đưa mình vào trong một cái khuôn. Và cái mà cái sự sống gọi là tu tập tỉnh giác, trong đó nó có cái gì? Ngoài cái gọi là hổ thẹn, sợ tội, chúng ta phải biết giữ gìn thân miệng ý. Ba cái chỗ này là ba chỗ tạo nghiệp. Ví dụ mình đặt một câu hỏi, thiên hạ thường hay nói nghiệp, người ta cứ nói nghiệp, vậy thì nghiệp tạo từ đâu? Thì câu trả lời đơn giản cho chúng ta trong sự tu tập là nghiệp tạo từ thân miệng ý. Bởi vì nó là ba cái cửa để chúng ta chiêu tội hay là chiêu phước. Ví dụ cũng có cái miệng, nhưng mà mình nói ra cho ta khổ, đó là tội. Cũng là cái miệng, mình nói ra ta hạnh phúc, ta an vui, đó là phước. Vậy thì cái chữ nghiệp á, nó không hẳn xấu. Nghiệp nó có nghiệp tốt, nó có nghiệp xấu. Giống như nghề nghiệp, làm cái gì lâu ngày nó thành cái nghiệp. Nhưng mà hãy luyện mình thành một cái thói quen của nghiệp tốt, để chúng ta không có lỡ vào cái nghiệp xấu. Cho nên phải có nghiệp tốt, trong đó có thân, có miệng, có ý. Mà ý là cái gốc. Cái ý mình nó khởi thì nó bắt cái miệng nói. Cái ý mình nó khởi là nó bắt hành động. Vì vậy cho nên đạo Phật là tu tâm. Có nhiều vị nói tôi không có làm gì, tôi không đi chùa, tôi không có tụng kinh, và tôi tu tâm. Nhưng mà trong cái đó anh không hề biết tâm anh ra làm sao mà tu, thì làm sao anh tu tâm? Đụng tới anh cũng còn nói những cái lời khó nghe, anh cũng còn hành động khó nghe, mà anh cứ nói anh tu tâm gì, cứ nghĩ tâm là cái gì đó. Nhưng mà thật sự ra đạo Phật là giúp cho mình luyện cái tu tâm đó, tập cái tu tâm đó. Cho nên một thời kinh, một thời sám hối, một thời niệm Phật, một thời ngồi thiền, nhất đều giúp cho mình tu tâm đó. Mà khi cái nguồn tâm mà nó tịnh rồi đó thì lời nói nó có khác, hành động nó có khác. Bây giờ ví dụ ha, tất cả mọi người bước vô chùa thì ai cũng ý thức là mình đang ở chùa. Thành thử ra có sân cỡ nào đi nữa đó, người ta cũng không xoay qua, người ta chửi người đó bằng một cái lời khổ. Người ta ý thức mình đang ở chùa, giận lắm là nói một cái câu gì đó, nghe cho cái bày tỏ cái giận mình thôi, chứ không có đến nỗi chửi người ta. Nó đỡ lắm. Chứ Pháp Hoàng hay đùa, ở chùa cũng còn giận mà giận chay. Giận chay nghĩa là chúng ta còn dùng những cái lời nói, mặc dù nó có cái tính cách giận trong đó, nhưng không đến nỗi quá đáng làm cho người khác gọi là tổn thương hay là phạm đến tổ tiên của người khác. Giống như ngoài đời, khi mà chúng ta giận lên, chúng ta có thể chửi bới người đó bằng những cái ngôn từ không dễ thương của mình. Cho nên ở trong một cái khi mà chúng ta ý thức chúng ta ở đâu thì nó đỡ. Vì vậy cho nên đó, ý thức Phật giáo gọi là chánh niệm. Chánh niệm làm cái gì đó? Ví dụ như mình đấy, ý thức nhà đang có khách, cho nên lỡ hai vợ chồng con cái có cái gì bất đồng thì chúng ta cũng lời nói cho nó nhẹ nhàng, hay là thậm chí còn bỏ qua để đừng làm cho ảnh hưởng tới người khách người ta ở đó, người ta ngại. Hay là ban đêm mình đi làm về, mình ý thức giờ này quá khuya, cả nhà đang ngủ, cho nên chúng ta mở cửa trong cái nhẹ nhàng, bước đi chúng ta thật khẽ. Đó là ý thức. Mà ý thức như vậy đạo Phật gọi là chánh niệm. Vậy thì quý vị thấy không? Mình đã thực tập chánh niệm rồi, chứ đâu phải đợi vô chùa mới có chánh niệm đâu. Nếu mà nó ý thức vậy, sao mình ra bây giờ, bữa nay là ví dụ mình ở trong một khu vực hàng xóm, mà mình bữa nay là ngày thứ tư thứ năm, mai người ta đi làm đi, mình ra đường mình không dám nói lớn tiếng, tại hàng xóm họ phiền mình. Ý thức ở đây thì mình dễ ha, chứ ở bên Đức là rất khó. Ở bên Đức là mấy ngày mà holiday, ngày lễ là không được làm ồn, thậm chí hút bụi cũng không được. Ở nhà mình hút bụi cũng không được. Hàng xóm họ nghe cái tiếng hút bụi của mình, họ qua họ phiền mình. Vì họ nói hôm nay là ngày lễ, phải được sự yên tĩnh nghỉ ngơi, không dám làm ồn. Năm ngoái Pháp Hòa qua bên Âu Châu giảng 5 tuần, thì Pháp Hòa ghé một cái ngôi chùa ở bên Đức giảng nhằm đúng ngay cái ngày lễ. Nó cũng giống như Melbourne Club mấy bữa trước vậy đó. Thì quý vị biết đó, là cái chùa đó nhỏ lắm, không đủ chỗ, mới tổ chức ngoài sân. Mà mở cái lo nhỏ nhỏ thôi, đủ mấy chục người ngồi ở đây thôi. Còn cái số lượng mà ngồi xa xa đó, giống như ngoài sân vậy nè, không có dám mở lo. Mới đi mướn mấy cái máy ống nghe giống như Liên Hiệp Quốc vậy đó, phát cho người cái ngồi rải rác hết trơn. Vì sợ hàng xóm họ biết được cái sự ồn ào của mình, họ qua họ phiền. Mà quý vị nghĩ đi, Phật tử quá chừng như vậy làm sao mướn cho đủ. Rồi thì cuối cùng á, là người có người thì nghe được á, thì á, người ta ngồi góc ta nghe là đạo góc. Còn người không nghe được đi vòng vòng kêu đạo vòng. Như vậy mình thấy là mình ở đó mình phải ý thức, mình không thể làm phiền người ta như vậy, tại vì cái luật người ta vậy. Và quý vị kể và nghe là ở chung một cái apartment vậy đó, mà mình hút bụi mà cái tiếng ồn nó... Thường ở đây là lễ là mình được quyền, thậm chí mình còn đợi tới ngày đó mình dọn nhà mình. Còn ở bên đó là càng lễ là phải càng yên tĩnh, vì tôn trọng sự nghỉ ngơi của mọi người. Cho nên mình ý thức mình ở đâu, mình phải theo đó. Ở bên Mỹ, bên Canada đó, cái ông tài xế lái xe ông ngồi bên tay trái, hành khách ngồi bên tay phải. Pháp Hòa qua đây là cứ lộn hoài. Cứ mỗi lần mà quẹo ra chết thì quẹo lại. Nghĩa là sắp sửa vô cửa mới ý thức. Mà ví dụ vậy đó, tức là mình đi đến đó thì mình phải ý thức là mình sẽ ngồi ở trên, nhưng mà cái ghế đó nó ở chỗ nào. Rồi thì khi mà hễ mà cái người đó họ ngồi bên này thì cái cách quẹo của họ nó cũng khác. Tới bữa nay rồi mà mỗi lần mà quẹo cái định há lên, ấy chú quẹo lộn. Mà cái miệng há mấy lần mà chưa phát ra tiếng, mới nhớ trực lại là quý vị này đang ở Úc, ta lái theo kiểu Úc. Và quý vị để ý mình mà mình mà biết lái xe đó, mình lên mình ngồi chung với mấy người mới lái xe hay là lái lâu mà lái ẩu, mà trời ơi cái chân mình thắng còn hơn họ đó. Phải không? Thì bây giờ Pháp Hòa mới thưa với đại chúng á, như vậy cái ý mình nó quan trọng lắm. Cái ý mình quan trọng lắm. Vì vậy và tại sao chúng ta giảm những cái duyên bên ngoài để cho cái tâm ý mình nó được gạn lọc? Bởi vì nếu mà cái tâm ý mà không gạn lọc thì nó còn lợn cợn. Cái công thức người ta, mấy người mà người ta uống trà đó, nghệ thuật uống trà, uống mà trà ngon là ta có một bộ tách trà. Và khi mà người ta đổ rót trà ra trong cái bình để uống đó, nước sôi vô trong bình đó rồi, ngâm mà một vài phút nó ra trà thì người ta mới chắc hết cái nước trà từ cái bình đi vào một cái chén thứ hai. Và cái chén nó gọi là chén tống, có cái lược nữa để những cái lợn cợn trong cái trà nó giữ lại, sau đó người ta mới rót vô chung, người ta mời khách. Rồi cái bình trà đó đó, nó không có nước, nó không có ngâm ấp lẩm trong đó, mà cứ mỗi lần châm trà là châm như vậy, thì một bình trà có thể uống 10 lần. Còn cái cách uống của mình đó, là cứ rót nước trà vô để đó ngâm. Rồi khi nào uống nó rót, thành thử ra có lúc đầu đó, trời ơi, nó đắng chát luôn. Rồi một lúc sau thì không uống được gì hết. Cho nên bình trà ngon mà rốt cuộc mình uống không có ngon là gì? Uống nước đầu cũng không ngon mà nước sau cũng chẳng ngon, vì mình uống không đúng cách. Còn người ta có một cái chén tống, tức là châm vô ra trà đủ vị đủ hương, là người ta chắc hết bình trà ra một cái bình thứ hai, rồi người ta mới mời trà đó, rồi cái bình đó để khô vậy, để ra vậy. Khi nào uống thì châm nước sôi vô tiếp, rồi thế là chắc ra mà cương bình uống được 10 lần. Trà ngon mà không phí. Mà trong khi uống ly trà như vậy đó, cầm cái trà lên nhìn vô nó, cái màu rất là đẹp, sắc. Cầm trà ngửi trước khi uống là hương, ngụm một miếng cho từ từ nuốt vô là vị. Uống một miếng trà mà sắc, hương, vị, nó có đủ từ cái ý thức châm trà. Một lời nói của mình cũng thế, nói cho người ta nghe nó là gì? Nó là sắc. Ta nghe được cái lời nói đó, ta thấm sao đó gọi là vị. Cái tông của cái lời nói cũng cái chữ đó, mà mình lên tông quá người ta nghe không được, cũng câu đó xuống tông chút. Thí dụ một cái câu hỏi của mình thôi, mà mình hỏi mà người ta có cảm giác là mình đang nói móc đó. Thí dụ mình hỏi chị, lúc này chị khỏe không? Nghe khác à, sao? Lúc này giàu có rồi phải không? Thì tự nhiên cái âm điệu đó đó, người ta nghe xong ta sao đó rồi chát à nha. Lời này nó hơi chua chát à. Cho nên lời nói của mình nó cũng phải tỏ ra được sắc hương vị. Ở trong nhà Phật nó có một cái nghi thức cúng ngọ, và trong cái bài cúng ngọ đó vậy đó, thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt. Món ăn này có sắc, có hương, có vị, gọi là thử thực sắc hương vị. Thượng cúng thập phương Phật là trên con cúng 10 phương Phật. Trung phụng chư hiền thánh ở giữa con cúng cho các vị thánh hiền. Hạ cập lục đạo phẩm là bên dưới con cúng cho các vị thấp ở dưới, các vị trong lục đạo. Đồng cúng dường hết, không có phân biệt. Vậy thì lời nói của chúng ta nó được phát xuất từ cái nguồn tâm của mình, trong đó là ý. Cho nên muốn được sự an tịnh, trước hết chúng ta phải sợ tội. Vì chúng ta sợ tội cho nên lánh ác làm lành, sanh tâm tàm quý hổ thẹn. Người có sanh tâm hổ thẹn thì sống khiêm cung, không có tự cao tự đắc, không có kiêu và mạn. Quý vị biết kiêu là gì mà mạn là chi không? Kiêu là những gì mình có mình kiêu, cái gì không có tưởng có gọi là mạn. Thí dụ như người ta đẹp thì người ta kiêu đành đi, mình không đẹp mình cũng mạn. Kiêu là cái gì người ta có, người ta đã có người ta kiêu. Cái gì không có mà tưởng mình có là mạn. Ví dụ như hồi nhỏ ở Việt Nam đó, mấy đứa hàng xóm chơi với nhau, thì có đứa nào mà cái đứa nhỏ đó rồi nó biết là ba nó ở nước ngoài, má nó ở nước ngoài, cái bắt đầu nó làm sao, nó kêu, và đồng thời nó mạng nữa. Ba nó đứng trước cửa ấp bạc, cái apartment 10 tầng gì là chụp cái hình gửi về, nói ba ở đây đó con. Trời, nó cầm mình thấy ba tao không ở nhà lầu 10 tầng. Rồi đi đâu nó cũng khoe cái đó. Nó là ai? Nó là thầy Pháp Hòa đó. Vì mình thấy, mình nghĩ là mình nghĩ, mình nhìn cái hình mình tưởng đâu là sao. Ồ dạ, ba mình qua có 10 cái nhà lầu 10 tầng. Trời ơi, lúc mà ông bảo lãnh qua tới Canada, ông mở cửa bạc vô, ba phòng nào của con. Vì mình nghĩ mình nhìn vô cái building mình thấy từng từng như là quá trời mấy chục phòng. Cái gì mình không có mà mình tưởng mình có là mạng. Cái gì mình có mà mình đi kêu xa với người ta gọi là kêu. Đó là chưa nói em. Trẻ kêu, đẹp kêu, giàu kêu. Rồi đôi lúc mình không có bệnh mình cũng kêu nữa. Nhưng mà mình đâu, mình quên cuộc đời nó vô thường. Cái thứ ba là mình biết nuôi thân bằng chánh mạng. Trong bát chánh đạo, bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ. Chánh mạng là gì? Là mình nuôi thân mạng mình chân chánh. Mình không có làm những cái điều bất chánh để mình đem tiền của về mình nuôi thân mạng. Hôm rồi Pháp Hòa được dịp hầu chuyện một hòa thượng, thì ngài mới kể một câu chuyện có thật. Vào cái thời của ngài thì có một cái bà đó, bà đi vô trong trong một cái buổi họp mà trong đó có nhiều tôn giáo, thì trong đó có Phật giáo, thì bà là giáo sư, thì bà mới phát biểu, bà nói á, tôi nói thật với các vị bên Phật giáo, tôi không có cảm tình với đạo Phật vì tôi không có thấy giáo lý của đạo Phật là cái gì hay ho hết á. Và nhất là cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái gì? Tôi chẳng thấy cái lợi ích gì của bát chánh đạo, và tôi chẳng thấy nó có thiết thực gì trong cuộc sống này. Thì nói xong cái thì hòa thượng mới nói, thưa giáo sư, chẳng hay giáo sư làm nghề này lâu chưa? Nói giờ tôi làm nghề, bà mới trả lời, nói tôi làm nghề này 10 năm rồi. Hòa thượng mới hỏi, rồi ngoài chuyện đi dạy học ra rồi giáo sư còn làm gì nữa không? Nói thì gia đình tôi đông, anh em cũng đông, cho nên làm nghề giáo sư không đủ. Bên cạnh đó tôi còn đầu tư kinh doanh buôn bán một cửa hàng nhỏ để kiếm thêm, để giúp đỡ gia đình. Ồ vậy hả? Sao giáo sư không đi ăn cắp ăn trộm của người ta để đi nuôi con, nuôi gia đình, mà giáo sư đi làm chỉ làm nghề giáo sư đi buôn bán? Thì bà này đỏ mặt lên, tôi không bao giờ làm mấy chuyện đó. Hòa thượng nói, vậy là giáo sư đã sống theo bát chánh đạo của đạo Phật rồi. Vì trong đạo Phật có chánh mạng. Bà không chọn một cái nghề ăn cắp ăn trộm và nuôi gia đình bà, mà bà đi làm giáo sư, bà là bà đi kinh doanh, bà làm ăn để kiếm đồng tiền chân chánh để nuôi gia đình là bà chánh mạng rồi. Mà nếu bà không có chánh kiến để thấy đúng thì tại sao bà chọn cái nghề đó để làm chánh mạng? Vậy là có chánh kiến trong đó rồi. Và trong cái nghề giáo sư của bà, trong cái nghề làm ăn của bà luôn luôn bà hướng dẫn cho người ta bằng cái lời chân thật và có chánh ngữ trong đó rồi. Và bà đã thuần thục cái nghề dạy dỗ cho học trò là chánh nghiệp ở trong đó rồi. Và bà siêng năng bà dạy dỗ cho người ta là chánh tinh tấn trong đó rồi. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta nếu có một cái chánh kiến, chúng ta làm việc thôi, thì bát chánh đạo có đủ trong đó, mặc dù không cần tuyên bố bát chánh đạo. Một người sống có bát chánh đạo cũng không cần treo bát quái. Mình kiếm cái bát quái về mình trấn chỗ này chỗ kia, bát quái không bằng bát chánh đạo. Nếu mình sống chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vân vân, thì làm sao mình có tai ương hòa gỡ được? Cho nên chính chánh kiến sẽ tạo, chính bát chánh đạo sẽ tạo công đức Nói chữ công đức là mình nghe, chứ thật ra tạo gì những cái điều thiện lành trong cuộc sống của chúng ta bằng cách là chúng ta nuôi mạng chân chánh. Ở bên tu viện Tây Thiên của Pháp Hòa bên Canada đó, ngày 10 tháng 10 vừa rồi đó, thì cái nhà kho nó bốc cháy. Mà cái nhà kho đó là mình để rất nhiều những máy móc ở trong đó, nào là những cái tủ nấu cơm cho khóa tu, những chiếc xe chở thức ăn cho khóa tu, rồi nồi chảo lò bếp, nói chung là đồ quý giá của nhà chùa để phục vụ khóa tu nằm trong đó hết. 12 giờ trưa của ngày 10 tháng 10 đó, nó bốc lửa nó cháy. Tới mà khi mà lửa dập được rồi thì khuya 12 giờ thì có lẽ lửa ở dưới ngọn cái ngầm ở dưới nó còn. Và những cái xe mình, trong đó là có những cái xe mình đi lái bằng xăng, thí dụ như xe cắt cỏ vân vân, thì nó bọc nó nổ cái bình xăng đó, cháy tiếp lần thứ hai. Và quý vị biết tại sao nó cháy không? Tại lửa đốt. Thì lúc đó đó Pháp Hòa thấy rằng rất nhiều Phật tử ở các nơi quan tâm cái chuyện của mình, cho nên mình phải có bổn phận thông báo cho đại chúng biết. Thì lúc đó cái ý Pháp Hòa chỉ muốn thông báo những sự việc xảy ra Tây Thiên thôi, chứ Pháp Hòa không có cái ý kêu gọi đóng góp gì hết. Tại vì thí dụ thôi, có đi nữa cũng phải đợi thời gian sau khi ổn định mọi việc rồi mình mới thông báo, chứ có đâu lửa mới vừa cháy đưa thơ xin tiền có gì được. Pháp Hòa chỉ có cái thông báo là báo cáo sự việc thôi. Thì lúc đó có rất nhiều Phật tử phát tâm, cho nên rồi mà các vị không biết là phải gửi về làm sao để cúng dường, người nói kiểu này người nói kiểu nọ, thì Phật tử phone Pháp Hòa quá chừng nói thầy phải có thông báo chính thức xác định lại cách gửi cúng dường như thế nào, chứ bây giờ trên mạng là người ta nói nhiều quá. Rồi cuối cùng Pháp Hòa phải ra cái thông báo thứ hai, thì cũng nội dung y vậy, nhờ phía sau thêm một phần là quý vị muốn gửi cúng dường gì đó thì gửi về đó. Nhưng mà cái đó không phải là cái tâm ý mình muốn. Nhưng mà cũng có một số người đã tự nhận là thầy Pháp Hòa, rồi đi lên trên mạng nhắn tin cho các vị Phật tử xin tiền trực tiếp, vì họ nói họ là thầy Pháp Hòa. Thì cuối cùng Pháp Hòa lại nhận vài ba cái thơ trước khi Pháp Hòa bay qua đây. Thì Phật tử mới nhắn email cho mà biết là thầy phải lên tiếng, tại vì hiện nay có một số người đã nhắn messenger qua Facebook, qua cell phone và tự nhận đây là thầy Pháp Hòa, gửi trực tiếp nhắn tin để xin tiền. Thì Pháp Hòa không có muốn làm cái việc đó, mà các vị nói thầy không làm nhưng mà sẽ ảnh hưởng lớn, vì tội nghiệp cho những người ta có tâm. Thì buộc lòng Pháp Hòa phải lên tiếng. Mà trước đó đầu năm là có người đã mượn tên Pháp Hòa để đi mượn tiền Phật tử rồi. Mỗi người mượn 5,000. Thầy cứ gọi tới nhắn tin cho Phật tử, thì nói Phật tử kia nói ố ai vậy, nói thầy đấy nè, thầy Pháp Hòa nè, con khỏe không, rồi nói hai ba câu rồi cái xong cái nói thầy đang cần một số tiền gấp để mà cứu người, con có thể cho thầy mượn được không. Thì mới nói là hỏi cần nhiêu, nói 5,000. Thì cái vị đó mới nói ồ mà sao thầy cần gấp vậy, thôi bây giờ nhắn tin lâu lắm để con phone con trực tiếp con nói chuyện với thầy. Thì cái người đó cúp và hỏi là muốn gửi về đâu, thì nói ồ thầy đang kẹt ở bên Việt Nam này, gửi theo cái đường Western Union á. Mới cái chuyện đó hồi đầu năm. Rồi bây giờ cái việc cháy cái nhà kho, mà Pháp Hòa nói rõ là cháy nhà kho chứ Pháp Hòa đâu có nói cháy chùa. Hai cái đó nó khác à. À rồi con người cũng nói trời ơi cháy cái nhà kho, tôi tưởng cháy chùa chứ. Một đợt tôi đợi cháy chùa mới vui. Thật sự ra tất cả những cái đó chúng ta nói cho nghe cho vui thôi. để hiểu cái gì gọi là mình nuôi mạng mình chân chánh, tức là mình không có lường gạt người khác như vậy được. Và có những người, người ta dùng tên Pháp Hòa liên lạc. Thậm chí có một cái cô đó buổi sáng nó cũng tới chùa, thì quý vị mới cổ nói là lên gặp thầy. Cổ từ Việt Nam bay qua và cổ đang lang thang phi trường không ai đón hết, thì may có một anh Phật tử anh ra anh đón người thân ảnh gặp cổ. Cổ nói cổ đi chùa Trúc Lâm, thì cái anh này mới đưa về. Cổ lên cổ thăm Pháp Hòa, thì trong khi ngồi nói chuyện thì cổ đinh ninh rằng cổ đã từng liên lạc với Pháp Hòa qua cái phone và đã hẹn với nhau là hôm nay thầy đón con ngoài phi trường và sao thầy không đón. Mà Pháp Hòa nó không, trời, không lẽ mình lúc này mình quên dữ vậy đó, mình chưa có dám thú nhận. Nói chuyện nhưng mà câu giờ, nói chuyện rồi câu giờ, rồi giả bộ thắc mắc thêm để cổ nói con mình có nhớ lại chuyện gì trở về quá khứ chút coi. Càng nói mình càng mù mờ là gì, mình không hề nhớ trong đầu mình là cô này hẹn với mình đi qua. Cuối cùng cái cổ mới nói thì con gửi cho thầy cái vé máy bay. Lại càng chết nữa. Ôi cha, không lẽ mình quên dữ vậy. Rồi con còn gửi hình, con hỏi thầy thích ăn mấy món đồ chay này con mua, thầy nó ok hết. Cổ mới bấm cái điện thoại của cổ ra chờ Pháp Hòa coi, thì mấy cái hình, mấy cái món đồ chay và cái vé máy bay của cổ gửi mà hoàn toàn Pháp Hòa chưa bao giờ nói chuyện với cổ một câu nào. Mà nó khổ một cái là cái người đó lấy tên mình hẹn với cổ ở ngoài phi trường, phải chi có lòng thương chút nhắn tin qua. Nó bữa nay má tôi gì qua thăm chùa đi đón giùm, thí dụ vậy, không nói gì hết. Pháp Hòa đâu có cho người nó đó. May là bữa đó có một anh Phật tử anh đưa cô về. Tới hồi mà mở cái phone ra thì Pháp Hòa với cô đó có bao giờ nói chuyện với nhau đâu, mà cái số phone đó cũng đâu phải có số của Pháp Hòa. Mà Pháp Hòa có thì giờ ở đâu mà lên Facebook one by one cái kiểu đó, không có thời gian. Cho nên nhiều khi á, thôi thì cũng thông cảm. Trong cuộc sống mà, trong Bát Đại Nhân Giác cũng có, kinh cũng có nói đó, vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra có nhiều oán hận và căm thù. Rồi người Việt mình thì nói một câu đơn giản là gì? Bần cùng sanh đạo tặc. Khổ quá rồi cái thì họ sanh đủ chuyện để mà lường gạt. Nhưng mà mình lường gạt như vậy thì tội cho cái người mà người ta bị mình gạt. Mà mình ăn cái tiền đó mình cũng chẳng có thoải mái nữa, trong tâm tư mình cũng không thoải mái. Xin lỗi là nhiều khi có Pháp Hòa có nhiều cô Phật tử, nhiều gia đình ngày trước nghèo quá, mượn một người hàng xóm vài trăm đồng, rồi sau khi đi vượt biên rồi muốn đem hai dăm vài trăm đồng trở về xóm làng đó trả cho người đó, mà bây giờ người đó không biết ở đâu. Thì cái vị Phật tử đó mới tâm sự, nó bây giờ trong lòng mấy chục năm nay cứ rai rứt. Tại vì mình mượn người ta mà mình không có ý, mình giật cái tiền đó, mà bởi vì hoàn cảnh bây giờ có khả năng thì không biết đi đâu. Pháp Hòa nói thôi bây giờ chỉ có một cách để xả cái chuyện đó là làm gì? Mình lấy cái tiền đó đó, mình đi bố thí làm lành và mình nhân danh cái vị đó. Thí dụ mình nói là tôi ngày trước ở đó, trong tâm mình phát nguyện ra thôi, ngày trước tôi ở đó tôi có mượn bà Bảy, bà Tám gì đó một số tiền này, bây giờ tôi không biết bà này ở đâu để tôi gửi trả lại. Tôi xin dùng số tiền này như trả lại cho bà, mà đại diện cho bà làm một cái việc nghĩa, việc thiện. Thật sự ra mình có làm trong âm thầm, việc đó vẫn biết. Nhưng cái gì mà chúng ta nói từ cái tâm ý của chúng ta, vì tất cả là tâm ý chúng ta mượn, lúc đó khởi tâm mượn thì bây giờ phải khởi tâm trả. Mà trả không có thì phải khởi tâm vì người đó mà trả qua một hình từ thiện. Để chi? Để cho tất cả nó yên cái tâm của mình. Khi mình mà có trăm tuổi thì chúng ta cũng không có cái sự rai rứt, là vì chúng ta đã cố gắng hoàn thiện một cái gì đó trong khả năng của mình. Cho nên trong Phật Pháp, những gì chúng ta tu tập không phải chỉ để phô trương một cái đạo giáo, mà chúng ta nghe Pháp tu tập chỉ nhằm chuyển hóa những cái gì mà chúng ta còn chưa thuần thục trong đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta làm an vui hạnh phúc, nhẹ tâm mình, cũng như là an vui hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Những gì chúng ta làm, cái chuyện đời sau đời gì đó, thì cái đó do công đức mình huân tập. Nhưng mà ngay trước mắt đời này là mình thấy mình yên ổn, mình không có làm phiền ai, làm khổ ai, thì mình có đi trong lúc nào thì cũng an tịnh, vì mình không có làm những cái điều sai quấy. Như vậy bảy cái pháp bất thối mà Đức Phật dạy đó: một là mình thường xuyên tụ tập, hai là hòa hợp, ba là giữ gìn những cái luật giới hay là quy định trong gia đình, vân vân; thứ tư là tôn kính các vị trưởng lão; thứ năm là chúng ta xa lìa những cái chỗ làm cho chúng ta đắm nhiễm khổ đau; sáu là chúng ta sống an tịnh; bảy là chúng ta tu tập tỉnh giác. Thì trong cái phần tu tập tỉnh giác này, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, sợ tội lỗi. Thứ hai là giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý của mình. Thứ kế nữa là gì? Chúng ta phải nuôi thân mạng của mình bằng một con đường chân chánh. Mà được ba cái điều đó thì tự nhiên đời sống mình nhất định phải có sự an tịnh. Tịnh do đâu mà an tịnh? Do cái sự tỉnh giác của mình. Cái tỉnh giác của mình, tỉnh là không mê, chứ thật sự ra chữ giác đã là tỉnh. Chữ giác đã là tỉnh rồi đó. Nhưng mà cái tỉnh này nó tỉnh từ cái thân cho đến cái tâm, từ nội dung tới hình thức, từ trong ra ngoài, từ cái ý lời ý của cái câu nói và cái lời nói của mình. Cho nên cái trong Phật pháp hay là tiếng Việt, cái gì mà nó để thể hiện lên cái trọn vẹn thì thường nó có hai chữ đi chung, ví dụ như là chữ tỉnh giác. Chữ tỉnh giác nghĩa là chúng ta đã luôn luôn để tâm tỉnh giác từ lời nói, từ cái hành động, vân vân. Mà được như vậy đó thì sự tu tập của mình nó đúng nghĩa. Ví dụ có bao giờ mình nói: trời ơi, tại sao tôi phải vô tôi ngồi cả tiếng về tôi nghe, tại sao tối nào tôi phải làm như thế này thế kia. Thật sự ra mấy cái điều này mình làm chẳng qua là chúng ta đi nghe để chúng ta gạn lòng, để chúng ta đem về chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình. Mà hễ người nào mà sống trong cuộc sống này có an lạc, có hạnh phúc, đó là đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là để cho chúng ta cúng lại, thờ phượng, vân vân, có, nhưng mà cái đó là một phần thôi, đó là hình thức. Cái nội dung chính yếu là chúng ta phải học cái gì từ những cái việc làm đó cho nó thật là thiết thực trong cuộc sống của mình. Đức Phật 45 năm thuyết pháp, mục đích duy nhất của Đức Phật không phải tìm tín đồ, mà mục đích duy nhất của Đức Phật là làm sao cho con người nhận chân được những cái điều mà cần biết trong cuộc sống này, để cho họ sống một cuộc đời đầy dẫy những cái phức tạp khổ đau, nhưng mà họ vẫn có một cái lối thoát để họ sống. Ví dụ quý vị thấy nè, sáng mở mắt ra đi làm, đi vô hãng làm mà hãng làm nào cũng có vấn đề hết. Tóc nó có vấn đề của tóc, nail nó có vấn đề của nail, may nó có vấn đề của may, may ăn sản phẩm nó có vấn đề theo sản phẩm, may ăn lương tháng nó có vấn đề theo lương tháng. Không có việc gì mà chúng ta không phải đối người đối việc để giải quyết. Quý để ý thử. Vậy thì bây giờ đó là cái bản chất của cuộc sống. Vì chúng ta sống là cần cuộc sống, cần tiền, cần thức ăn, đi làm, mà đi làm là có đụng chạm, có tranh giành. Nhưng nếu chúng ta không có một cái phương pháp nào để chúng ta sống trong cuộc đời tranh giành này mà chúng ta vẫn thể hiện được cái đạo đức, cái tâm thiện của mình, thì cuộc sống này còn gì nữa để nói? Thì chúng ta vun vãi những cái khổ đau cho nhau. Quý vị thấy ngày trước á, mình đi qua hải quan khỏe không? Không có lục xét, không gì hết. Mà kể từ khi 911 một cái rồi đó, bây giờ mình đi qua hải quan rất là khổ, mà nhất là vô nước Úc. Anh Úc mà ảnh nhiều luật. Pháp Hòa hay nói đùa, Pháp Hòa nói ở Việt Nam là luật rừng. qua đây là rừng luật. Không có một cái gì mình làm mà không có luật lệ. Nó không đúng luật là không cho, không đúng luật là không được. Bắt một cái đèn, một cái ổ điện vân vân, cái gì cũng vậy. Nhưng mà bây giờ mình, những cái gì mà người ta đề ra mục đích là làm gì? Để sự giữ sự an toàn, lợi ích cho mình, vậy thôi. Nhưng còn ví dụ mình không thích, mình dẹp cái đó thì nó cũng được, nhưng mà nó nguy hiểm đó. Cho nên Đức Phật cũng vậy. Tại sao trong Phật Pháp quá nhiều những cái giới luật dành cho các vị tu tập? Chẳng qua là cái đó đưa mình vô một cái đường, một cái tâm linh, và nâng cái đẹp của con người đó. Và con người mà có cái đẹp đó rồi đó, thì người ta có thể cảm hóa người khác, không phải chỉ bằng ngôn từ, mà ngay cả bằng cái đức tướng của họ. Cho nên quý vị nhìn là các vị tổ đó, người ta viết chữ ở dưới, người ta để là thí dụ như là Hòa Thượng Ấn Quang, tổ Ấn Quang ở bên Trung Hoa đi, người ta để là Ấn Quang trưởng lão đức tướng. Đức tướng là gì? Là cái tướng của người này nó bao gồm, nó thể hiện cái đức độ trong đó. Mình nhìn cái tướng họ mà mình sanh cái tâm cảm phục. Do đâu mà được? Do cái sự tu tập đức tướng. Tu tập mới phó được cái đức tướng. Con người mình á, ai làm gì cũng phải coi tướng đó. Thậm chí là lâu lâu còn mình đi kiếm thầy bói coi tướng cho mình đó. Vậy thì quý vị thấy không? Mà thật sự ra ông thầy ổng coi là ổng nói vậy thôi. Rồi cuối cùng ông nói tướng này xấu lắm, phải làm gì? Đổi tướng đi. Rồi ông phải chịu mình làm gì đó là mình đổi tướng. Thì trên mình biết căn bản là vậy rồi. Vậy thì bây giờ á, đổi tướng không bằng đổi tâm. Tại vì sao? Tại vì tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Cái tướng đẹp của mình nó từ cái tâm mà nó sanh. Mà cái tướng xấu của mình nó mất đi, và cái tướng đẹp nó thể hiện là từ cái tâm này. Cho nên tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Cái tướng xấu mất đi nhờ cái tâm thiện nó có. Cái tâm thiện nó hiển lộ nhờ cái tướng thiện nó hiển lộ nhờ cái tâm thiện nó có. Cho nên đó, đổi tâm, đổi tướng không bằng đổi tâm. Đổi tâm mới quan trọng. Và do mình muốn đổi được cái tâm thì phải biết công thức đổi nó. Mà chữ đổi đây không có phải là đi cần phải vô bệnh viện để làm một cái phẫu thuật. Phật giáo nó khác cái chỗ đó. Đổi tâm là gì? Là cũng nó đó, cũng là nó đó, nhưng mà chúng ta chỉ thay đổi cái bản chất nó là tự nhiên nó hình thành, chứ không cần phải thay một cái thứ khác. Mà chúng ta chỉ cần chuyển đổi là tự nhiên cái tâm nó khác. Phong và ví dụ như là cái tấm gương nó bị mờ do bụi, không cần phải lấy tấm gương khác đổi vô, chùi sạch cái bụi thì cái kiến, cái gương nó có mặt. Vậy thôi. Cho nên tất cả mà chúng ta kêu là đổi tâm, đổi tâm không có nghĩa là chúng ta làm một cái gì để thay đổi nó, lắp ráp một cái thứ khác vào, mà chúng ta chỉ đổi cái hiện tượng của cái tâm đó, thì cái tâm đó nó có mặt. Cho nên khi mà quý vị thấy không, tại sao mà người ta nhìn cha lúc này nhìn chị tươi nha, ủa như vậy là bữa trước rồi chị héo héo phải không, rồi chị mới đi mới qua Hàn Quốc chị đổi mặt hả? Không có. Nghĩa là cái tâm mình đổi rồi, thì cái hôm tháng trước rồi nó gặp mình là lúc đó mình đang khổ, cho cái diện mạo mình nó đen, nó héo héo làm sao á. Mà bữa nay nhìn lại mình, ta nói ta gặp trò lúc này nhìn chị tươi, thì nhìn tươi là tại vì cái tâm nó trong lòng mình nó vui, thì cái tướng mình nó tươi theo đó. Cho nên tu Phật Pháp là tu cái chỗ đó. Thì thôi, tối hôm nay Pháp Hòa chỉ có mấy lời chia sẻ với đại chúng. Thì cái cốt ý của Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng trong cái sự tu tập của chúng ta, chúng ta phải xác định tại sao chúng ta phải học Phật nghe Pháp. Không phải chỉ để phát triển tín đồ đạo giáo gì cả, mà mỗi người chúng ta, ai muốn có được sự an lạc hạnh phúc, thì đây là những điều mà chúng ta cần học để chúng ta thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. mà thay đổi được trong cuộc sống này thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt hơn. Mà ví dụ mình, cái đời sống mình nó khổ thì mình cũng mong muốn nó được vui, thì muốn được vui thì phải có cách nào làm cho nó vui. Và đó là mục đích của đạo Phật, là chuyển tải cái phương pháp thực hành đến cho tất cả mọi người đệ tử của Phật, mà không phải đi truyền bá hầu làm cho cái đạo của mình đầy thật là nhiều tín đồ. Cái đó không quan trọng bằng mỗi tín đồ chúng ta phải chuyển hóa tu tập tự động. Chỉ cần mỗi người tu tập cho vững chắc, dù chúng ta được mệnh danh là đời mạt pháp, nhưng mà chỉ là đời mạt pháp thôi, nhưng mà mỗi người đệ tử Phật pháp không có mặt trong tâm thì đời này không thể có A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng, rồi Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị vào ngày mai nữa hay là ngày Chủ Nhật nữa. Dạ, em mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trở thành Phật Đạo.